Vâng, xin kính mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia bè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào nghe buổi chia sẻ cùng học Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là Dầu lơ chén sớm bỏ máu binh tổ lại, là có nghĩa là có tiền thì cái tập khí gì đều có thể hiển bày đó. Thật vậy, khi chúng ta có tiền trong tay, có địa vị ở trong người thì chúng ta có rất nhiều những cái loại sai lầm do cái sự sai khiến của tập khí, chúng ta không cưỡng lại được. Có rất nhiều người cũng chính vì có tiền mà họ đã phạm phải những điều sai lầm rất lớn. Ở thế gian người ta cũng có những câu nói mình nghe thì nó cũng hơi rất là khó nghe. Người ta nói gì là đàn ông có tiền thì mới hư gì đó. Nhưng câu sau rồi thôi không tiện nói, chắc mọi người cũng biết. Thì chỗ này Hòa Thượng nó có chia sẻ cái bài có tiền thì tập khí gì cũng đều hiện bày. Thật vậy, một đời sống của một người nông dân như vừa rồi chúng ta xem cái bác nông dân người Thái Lan đó, bác nói một con chuột, một con chim nó xây một ngôi nhà chỉ cần một đêm hay một ngày hai ngày, còn chúng ta thì xây cái ngôi nhà là cả một đời để mới xây được. Vậy thì chúng ta có phải quá vất vả, quá khổ sở không? Ở một ngôi nhà mà tốn đến vài trăm tỷ. Thật ra là như Hòa Thượng nói, mình ở nhà hay là nhà ở mình cũng không biết. Suốt ngày ta phải lo quần quật để mà chỉnh trang, để mà quét dọn, không có thời gian làm việc khác. Cho nên cái chỗ mà có tiền thì có rất nhiều những cái tập khí nổi lên. Mà có rất nhiều tập khí nổi lên rồi thì sẽ có rất nhiều những phiền não theo đó mà hiển bày, gọi là nó ăn theo đó. Mà nhiều tập khí nó ăn theo thì khổ đau cũng theo đó mà cũng sẽ nhiều. Tôi nói đến đây thì nhớ Hòa Thượng nói một câu mà tôi thấy: nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Khi con người mà không còn cái sự mong cầu thì phẩm chất, giá trị sẽ nâng cao. Tại vì sao? Vì chúng ta không có lệ thuộc đó. Chúng ta không bị nó sai sử. Cái chỗ này thì tôi đã chiêm nghiệm rất sâu sắc. Có rất nhiều việc thậm chí phải làm vì làm cho người khác, vì người khác muốn phải làm, cho nên mình phải làm. Đó là những việc chẳng qua là làm để cho người ta cái bề ngoài dễ xem, dễ coi. Chứ không phải là người ta bảo mình làm những việc phạm trai phá giới, làm những việc trái quy phạm mà chúng ta cũng nghe theo vì người khác mà làm, thì việc đó không thể có. Cũng giống như Hòa Thượng lên truyền hình thuyết pháp, thì họ nói là Hòa Thượng ơi, cần phải trang điểm một chút để lên truyền hình cho nó ăn ảnh. Thì Hòa Thượng nói, cả đời tôi không làm những việc quá trang. Quá trang có nghĩa là làm sai sự thật, không phải là cái mặt thật của mình đó. Hòa Thượng nói, nếu mà không quá trang mà không lên truyền hình được, vậy thì thôi, vậy tôi khỏi phải lên. Còn nếu bắt tôi phải hóa trang để lên truyền hình, vậy thì tôi không cần giảng để lên truyền hình. Đó là người biết không có phải lệ thuộc vào những cái việc không cần thiết. Nhưng mà ngày nay thì người ta vì cái việc không cần thiết mà đã hao tổn đi cái phước báo, tâm lực, trí lực, thời gian quá nhiều. Thay vì mình dùng cái thời gian, tâm lực, trí lực đó cho chúng sanh khổ đau, cho những người cần đến mình. Thật ra trong cuộc sống này, đâu đó ở rất nhiều, những nhiều nơi người ta rất cần sự giúp đỡ, nhưng chúng ta thì lại thờ ơ với những điều đó. Lúc nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang vì hạnh phúc của người khác, ta vì đang vì người khác mà lo nghĩ. Thật sự từ sáng đến chiều mình lo nghĩ đến mình nhiều quá, còn nghĩ đến người rất ít. Nói đến đây thì tôi lại nhớ một câu mà Hòa Thượng nói: từ sáng đến chiều mà bạn không làm phiền người khác thì đó là phước cho người khác rồi. Chứ đừng nói là bạn đang giúp ích chúng sanh, đang làm lợi ích chúng sanh. Từ sáng đến chiều mà bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi. Thật vậy. Nói đến đây mà mình thấy, xét lại rõ ràng là từ sáng đến chiều mình chỉ làm phiền chúng sanh. Cái người trí người ta nhìn vào thấy mình là như vậy. Còn chính mình trong cái vô tình mình làm phiền vào người khác. Nhưng mà thậm chí mình đã trực tiếp làm phiền lòng người khác. Thì đó liệu là những nghiệp nhân quả báo mà mình gieo tạo, thì chắc chắn là mình phải gặt hái. Rồi một ngày nào đó trong cuộc đời, khi mà phước báo hết, nhân quả đến rồi, thì lúc đó mình có kêu trời, có kêu Phật, cũng không còn cách nữa. Nói đến đây tôi nhớ đến câu chuyện của Pháp Sư Giới Hiền. Ngài là một luận sư nổi tiếng của Ấn Độ. Ngài là thầy của Pháp Sư Huyền Trang. Ngài là một luận sư mà không có một luận sư nào có thể đánh đổ được Ngài. Công đức phước báo vô cùng to lớn. Thế mà Ngài bệnh, cái bệnh khổ của Ngài đấy, Hòa Thượng nói, cái bệnh khổ của Ngài mà hàng học trò, hàng đệ tử sau này nhắc lại thôi đã là rơi nước mắt. Có nghĩa là cái thời lúc mà Thầy bệnh thì vô cùng khủng khiếp, đau đớn vô cùng khủng khiếp. Hàng đệ tử chỉ nhắc lại thôi là ngày xưa Hòa Thượng Giới Hiền lúc bệnh khổ đó, đau đớn đến như vậy, hàng đệ tử cũng khóc. Thì biết chứng tỏ rằng Hòa Thượng bị bệnh khổ mà vô cùng đau đớn. Một bậc luận sư, một người thầy của một Hòa Thượng như là Hòa Thượng Huyền Trang, thì mình thấy công đức và phước báo vô cùng to lớn. Thế mà nghiệp nhân quả báo trong đời quá khứ còn khủng khiếp đến như vậy. Huống chi chúng ta ngày nay mặc tình từng những cái ăn, cái ngủ, cái mặc, cái đi đứng của chúng ta đều gây phiền cho người khác, thì thử hỏi chúng ta phước ở đâu mà chúng ta tiêu hao đến nhiều vậy. Mình thấy Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói, cư sĩ Lưu Minh Nam già rồi, thôi để con kiếm người thị giả giặt đồ hay gì đó cho Ngài, làm cho Ngài. Hòa Thượng nói, tôi không có muốn làm người thiệt thòi, nghĩa là không muốn làm người bị tiêu phước, mà chính mình phải nỗ lực. Cho nên, thật ra ngày nay, miệng thì nói lúc nào cũng nói là tích công bồi đức, phải tu tạo phước điền. Nhưng mà hằng ngày là hoang phí phước điền, tiêu tốn phước báo, thậm chí còn vô tình làm tổn giảm, thì thật là đáng sợ. Tôi đến lúc tuổi này, chưa phải là tuổi 70 hay tuổi 60, nhưng mà tôi cũng chiêm nghiệm được rất rõ ràng. Và luôn luôn làm việc gì cũng có sự quán chiếu của trí tuệ, nhìn thấu nói việc đó nên làm hay không. Nếu việc làm đó mà vì tiền, vì danh, vì lợi, vì tổn hại người khác, thì nó ngay đến nghĩ đến cũng không thèm nghĩ. Chứ đừng nói là bảo làm. Như cái tựa đề mà Hòa Thượng nói đây, có tiền thì tất cả những cái tật xấu nó hiện bài. Tật xấu chính là tập khí. Nói đến đây tôi lại nhớ một cái bài viết của Ngài Hoằng Nhất. Ngài nêu ra là con người ta có 5 cái cần. Cần có, nên có, phải có, đáng có. Gì nữa đó, quên rồi. Hòa Thượng nói trong cuộc sống này, chúng ta chỉ cần có và thậm chí là nên có là được rồi. Không phải là đáng có, phải có. À, chẳng hạn như bây giờ mình nói, thân phận như ta đây mà xài cái điện thoại cùi bắp thì nó không xứng tầm. Phải xài cái loại này, xài loại kia. Hay có tiền như ta đây mà đi chiếc xe bèo quá thì cũng xấu hổ. Ta nên có chiếc xe mà nó xứng đáng với cái sự giàu có của ta, gọi là đáng có đó. Còn phải có nữa. Thì thật ra trong cuộc sống này chúng ta chỉ cần có là được rồi. Cần có là thế nào? Ăn mặc ngủ nghỉ là những cái thứ cần thiết. Nó có thể đủ cho cái bụng không đói, đó là sự cần thiết. Cơm no, áo ấm, sự đi lại thuận tiện là được. Nhưng khi chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta sẽ đồng tâm được nhiều. Ví dụ Hòa Thượng nói là tích tài tán đạo. Khi mà mình tích chứa tiền bạc của thì chắc chắn không có đạo tâm. Biết bao nhiêu tội lỗi sinh ra cũng từ nơi tích chứa. Cái chỗ này không phải người trí, không nhìn thấy ra. Hòa Thượng nói, thông thường người sanh bệnh, đại khái mà nói, có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bệnh ở trên mặt sinh lý, như cảm mạo, thương ngàn, ăn đồ không cẩn thận, bị trúng phong hàn. Đây là những thứ bệnh ở trên sinh lý, vậy thì phải đi tìm bác sĩ. Có những người rất là chấp trước, bệnh không cần uống thuốc, bệnh không cần bác sĩ. Đó là sự chấp trước không đáng có. Những bệnh gì mà nó cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ, của thuốc thì chúng ta vẫn phải dùng. Còn như những cái bệnh khổ mà nó đã biết chắc rằng ta không thể vượt qua nó rồi, vậy thì chúng ta không cần phải uống nữa. Thí dụ như bây giờ bác sĩ nói ông đã bị ung thư rồi, thì ok, chúng ta không cần uống thuốc nữa. Tại vì sao? Vì ta càng uống thuốc thì tốn kém càng nhiều, mà kết quả nó cũng không tốt hơn. Vậy thì cần gì phải uống thuốc? Thứ nhất là bệnh gì sinh lý, loại thứ hai là gì? Là bệnh quan gia. Quan quỷ tìm đến chúng ta để mà đòi nợ. Bạn đời quá khứ đã từng ký thù chuốc oán như họ rồi, cho nên đời này họ đến để mà đòi nợ. Cho nên khi chúng ta vừa gặp phải, có nghĩa là tình cờ gặp lại họ, thì chúng ta liền như bị chúng tà, người ta gọi là như chúng tà, thật ra là quan quỷ nhập thân. Thì cái đổi này, nếu tìm bác sĩ thì không có kết quả. Cũng giống như ngày Quốc sư Ngộ Đạt, trong đời quá khứ ngài cùng với Triệu Thố làm những vị quan ở trong triều đình. Do sự mâu thuẫn gì đó mà Triệu Thố đã tự giận, thề là phải trả thù, cho nên là đi theo ngài Ngộ Đạt tới 10 đời. Nhưng mà chính đời trước ngài Ngộ Đạt là người tu hành nghiêm túc, đều là cao tăng, cho nên là Triệu Thố không phá được. Nhưng cái đời thứ 10, lúc mà làm quốc sư, nhà vua tặng cho cái tòa Trầm Hư, thì lúc đó ngài Ngộ Đạt mới khởi ý niệm rằng chỉ có quốc sư như ta mới có thể ngồi được cái pháp tòa này. Ý niệm đó vừa khởi thì Triệu Thố xuất hiện, nện cho một cái mục kẻ mặt người ở trên đầu gối. Mà mục kẻ này ăn thịt mới ghê chứ, nghĩa là đưa đút thịt vào thì nó ăn, mà không đút thịt vào thì nó lại ăn thịt của mình, cho nên là đau kinh khủng. Nhưng mà cái bệnh này thì chỉ có Ca Đặt Ca Tôn Giả là A La Hán dùng cái nước từ bi Tam Muội rửa sạch. Thật ra thì ngài Ca Đặt Ca Tôn Giả là A La Hán, cái đức độ của ngài, cái lòng từ bi của ngài quá giải được. Quan quỷ mà Triệu Thố đó đã bằng lòng tha thứ và ra đi thì mới hết đó. Chứ không phải là nói xối nước lên là hết, xối nước đó. Không phải. Vì kính phục người thiền, kính phục người có đức độ, cho nên là bằng lòng tha thứ, cho nên cái quan nghiệp đó nó mới được xóa. Cho nên cái bệnh mà bệnh quan quỷ thì thuốc thang không có hiệu lực. Nếu bị cái bệnh này thì cần phải dùng Phật Pháp để mà điều giải. Nếu như họ mà chịu tiếp nhận thì họ sẽ ra đi. Vậy thì bệnh chúng ta sẽ khỏi. Cái chỗ này thì phải hết sức chân thành. Thật ra mà nói, quỷ thần, quan quỷ nó có ngũ thông. Những khởi tâm động niệm của chúng ta hàng ngày, họ biết tường tận hết. Đừng tưởng ta làm những việc trái khoái trong cuộc đời này mà ta tưởng không ai biết. Quỷ thần biết hết. Và một cái loại thứ ba là gì? Là bệnh nghiệp chướng. Cũng có người gọi là bệnh của người già. Và thượng nói sự việc này thì rất là phiền phức. Thuốc men cũng không có hiệu lực. Tụng kinh, bái sám, hồi hướng cũng không có hiệu lực. Đây là đời này hay đời quá khứ của chúng ta đã tạo ra cái nghiệp quá nặng. Cho nên đến cuối đời ta gặp loại bệnh khổ này. Loại bệnh này thật ra mà nói là gì? Là bệnh mà tôi là túc ác, có nghĩa là ác nghiệp của đời trước. Cái bệnh này cầu sống không sống được, mà muốn chết cũng không chết được. Cái việc này tôi đã nhìn thấy. Ngày xưa có một ông chủ ở chợ huyện chỗ tỉnh Vĩnh Long, cứ nằm ở trên giường có bác sĩ y tá hầu hạ, ăn bằng ăn qua bằng ống mà nằm đó mấy chục năm, và phải xăm rồi phải cái gì đó đuôi chăm sóc rất là kỹ, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền có. Đó cũng là một cái loại hưởng phước đấy. Cái phước thế gian của họ chưa hết, cho nên bằng cách là họ phải hưởng, hưởng cho hết. Như là cầu sống không được, cầu chết chết không được, luôn luôn cứ bị bệnh. Mà cái bệnh này đến mười mấy năm, hai chục năm, rất là khổ sở, vô cùng khổ sở. Và thượng nói đương nhiên là người mà mắc phải cái loại bệnh này đều là những người rất có tiền. Mới có thời gian nằm đó mà người ta điều trị chứ. Rất có địa vị, không phải là người thông thường mà có thể có loại bệnh này. Vì người bị cái loại bệnh này thì ngày đêm phải có người hầu hạ. Phải mời đến y tá, bác sĩ một ngày ba ca trực. Ba ca. Thì một năm tiền thuốc men, cái phí tiền thuốc men thì các bạn thử tưởng tượng xem tiêu tốn đến bao nhiêu tiền. Cho nên đây đều là rất có tiền, là người rất có địa vị. Cuối đời bị loại bệnh này, đây là ác nghiệp của đời trước. Đây là chính bởi vì trong quá khứ họ đã tạo tác ác nghiệp rất nặng. Thế nhưng cái phước báo ngay hiện đời của họ quá lớn, họ chưa hưởng hết. Phước báo chưa hết, chưa cùng tận, nhưng mà họ thọ mạng đã không còn. Vậy thì phải làm sao? Đành phải nằm ở trên giường để hưởng phước. Cái chỗ này hòa thượng nói tôi đã cũng gặp qua mấy người. Nghĩa là nằm trên giường để hưởng phước. Có khi nằm đến 10 năm, 20 năm. Nằm trên giường 10 năm, 20 năm. Tôi có cô một cái người về học trò, có chồng, cũng nằm trên giường. Cái não phải nuôi, đem ra ngoài để nuôi cái hộp sọ đó. Cũng đã cả, khi mà lúc tôi biết cũng đã trên chục năm rồi. Suốt ngày cho ăn, tắm, rửa giặt, tắm, rửa thay đồ, tắm, nghĩa là tức thật làm mọi cái. Người lúc nào cũng mập hồng hào, nhưng không biết gì hết. Thì chẳng phải là nằm để hưởng phước sao? Đó là người mà tôi rất thân đấy. Hòa thượng nói, có người bị cái loại bệnh này thì rất là đáng thương. Khi mà tiền đã dùng hết rồi, thì họ mới chết. Bệnh nghiệp chướng là một trong những tội chướng rất nặng. Có thể cứu được không? Hòa thượng nói, cũng có thể. Làm thế nào để cứu? Phải dùng cái tâm chân thành mà sám hối có thể cứu. Thực tế mà nói, nhà Phật có câu Phật thị muôn chung hữu cầu tất ứng. Trong nhà Phật, bất cứ người nào có cầu đều có ứng. Nhưng mà cầu với cái tâm thái như thế nào? Không phải là cầu là đốt nhang cúng tiền làm những việc ở bề ngoài mà có thể cầu được, mà phải đúng như pháp mà cầu thì cái cầu đó nó mới ứng nghiệm được. Nên nhớ Phật Bồ Tát không phải là một vị tham quan. Chúng sanh ngày nay cứ nghĩ Phật Bồ Tát như một vị tham quan, cúng cho nhiều vào thì sẽ được phước. Sai rồi. Phật Bồ Tát không phải là một vị tham quan. Nếu Phật Bồ Tát mà ta cúng cho nhiều mà ta được ứng, được cầu, được ứng, vậy thì đâu phải là Phật Bồ Tát. Nếu như họ chân thật hiểu được Phật Pháp thì việc này rất dễ dàng giải quyết. Có nghĩa là cái người bệnh đó mà nếu họ biết Phật Pháp thì dễ dàng hơn. Nếu mình, mọi người chung quanh mình cùng hợp tác, hỗ trợ họ, họ cũng hưởng ứng với mình, vậy thì mình làm giúp họ thì nó, kết quả nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như họ không biết Phật Pháp mà mình làm thì cái kết quả đó rất thấp. Đây là cái phương pháp giải quyết. Một mặt dùng cái tâm chân thành sám hối. Một mặt là đem cái tiền để mà uống thuốc men đó bố thí hết, quyên tặng hết, vì xã hội mà làm những việc, những cái sự việc từ thiện xã hội, thì cái vấn đề này sẽ liền được giải quyết. Những cái tiền mà để mà uống thuốc, để mà dưỡng bệnh đó, đem đi bố thí hết, đem đi phóng sanh hết, đem đi làm việc từ thiện xã hội hết. Vậy thì cái bệnh, cái loại bệnh thứ ba là bệnh nghiệp chướng này có thể hóa giải, có thể giải trừ. Nhưng thật sự ngày nay có mấy ai tin? À, nằm đó thuê những người, những bao nhiêu người để hầu hạ, hàng ngày cho vào cơ thể những thứ bổ dưỡng, thuốc men cao cấp để cho duy trì cái thân xác, cái mạng sống đó. Nhưng mà đó là những người ngày nay ta gọi là gì? Sống thực vật. Hòa thượng nói khi mà tiền phí thuốc thang không còn nữa, ta mình bố thí, mình tặng, mình làm những gì từ thiện xã hội hết rồi, khi phí thuốc thang không còn nữa thì họ sẽ có hai loại tình huống mà xuất hiện. Nếu như thọ mạng của họ còn thì bệnh của họ liền dần dần thiên giảm, bệnh lần lần thiên giảm. Ngoài ra một loại tình huống khác, nếu thọ mạng của họ đã hết thì họ liền ngước nhanh chết đi. Họ chết cũng là một sự giải thoát, không cần phải sống để mà thọ tội. Mình thấy như bà cụ ở nhạc mẫu của tôi đó, tôi thấy bà lúc mà sắp lâm chung dùng cái ống để thở, bà thở vô cùng đau đớn. Mỗi lần bà ho thì đau giật nảy cả người. Thì chị em bàn lại với nhau, thôi thì rút ống đi cho bà đi. Nhưng thật ra khi đi rút ống rồi, đâu phải là bà đi liền đâu. Cơ thể gì đâu phải là cần cái ống đó thì mới thở được. Rút ống bà còn sống được 2 ngày. Cũng không chẳng phải là khó thở lắm, nhưng mà cái lúc để ống thì vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần ho một cái thì mặt đau đớn nhói đến, thì chẳng phải là sống để mà chịu tội hay sao? Sống để chịu tội chứ gì nữa. Có nghĩa là khi cái thọ mạng hết, họ sẽ rất nhanh chết và không phải sống để mà thọ tội, không còn tiếp diễn cái thọ tội đó. Nhưng mà người đời người ta không nhìn thấu việc này, ta cho rằng như vậy thì không đúng. Sống được ngày nào nên ngày đó. Ở thế gian ngay còn hay dùng câu là gì? Còn nước thì còn tát. Thật ra có rất nhiều, tôi thấy rất nhiều. Sống chỉ là những cái máy nó thở thôi, chứ còn không có máy thì đã mất đi từ nào rồi. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng nói ở đây có 3 loại: bệnh sinh lý, bệnh quan gia trái chủ và bệnh nghiệp chướng. Mỗi chúng ta đều không ai thoát qua được ba cái bệnh này. Thì chúng ta hôm nay học cùng nhau học để chúng ta biết cách nào để ta giải quyết cái bệnh sinh lý, cảm mạo thương hàn, hay là ăn uống không đúng, bị trúng độc chẳng hạn, thì những thứ này cần phải uống thuốc. Còn quan gia trái chủ thì phải dùng Phật pháp để mà hóa giải. Ta phải tụng kinh niệm Phật, làm tất cả những việc từ thiện xã hội để bù đắp cho họ. Cái bệnh thứ ba thì chúng ta phải một mặt là dùng cái tâm chân thành để sám hối, một mặt thì tiền thuốc men, tiền viện phí ta hãy tặng đi, ta hãy cho hết. Đó. Thì nó sẽ có hai cái tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất, nếu như người đó tuổi thọ họ còn thì bệnh của họ sẽ dần thuyên giảm. Còn nếu tuổi thọ họ hết rồi thì họ sẽ rất nhanh chết mà không phải chịu thêm cái tội nghiệp này nữa, không phải chịu thêm cái đau đớn của bệnh khổ. Mà thật ra trong cuộc đời này chúng ta thấy có ai thoát khỏi đâu. Nếu chúng ta tư duy được điều này thì chúng ta không còn làm những việc trái luân thường đạo lý, không có làm những việc mà trong kinh, như kinh Hoa Nghiêm nói đó, chúng sanh thời mạt pháp bất kính tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, không tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Tại vì họ không biết được con người là ngắn ngủi, tuổi thọ là ngắn ngủi, rồi đây một ngày rất ngắn chúng ta sẽ chết đi. Vậy thì ta không tranh thủ khi mà ta còn sống này, thời gian ta còn ở thế gian này, đáng yêu thương hãy yêu thương, đáng tha thứ hãy tha thứ, đáng bao dung hãy bao dung, và đáng hy sinh phụng hiến thì ta hãy sẵn sàng hy sinh phụng hiến, để cuộc sống này chúng ta có cái cuộc sống mà trong Thánh Hiền nói đó, ngước mặt lên không hổ thẹn với trời, cúi nhìn xuống không hổ thẹn với người. Cho nên các đồng tu chân thật hiểu được Phật pháp, mỗi một năm đều phải nên quyên một ít tiền để làm những công việc từ thiện xã hội, hoặc là bố thí thuốc men cho người bệnh. Vì sao vậy? Ta quyên trợ thuốc men, đây cũng là bố thí vô quý. Trong Phật pháp nói quả báo của sự của bố thí vô quý là khỏe mạnh sống lâu. Ta ăn chay, ta không sát sanh, làm cho chúng sanh không khiếp sợ gì ta, đó chính là chúng ta cũng bố thí vô quý. Mà nâng lên một tầm cao nữa, thậm chí chúng ta không sát sanh mà chúng ta còn phóng sanh, thì cái việc này là vô cùng tốt. Chỗ này Hòa Thượng nói một câu kết thực tế ra mà nói, người không có tiền, mà khi không có tiền thì dục vọng ít đi. Chúng ta suy nghĩ có phải không? Ta đi đâu mà trong túi không có tiền thì ta cũng muốn mua thì ta có thể mua được đâu. Không. Cho nên Hòa Thượng nói, không có tiền thì dục vọng ít đi. Tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh. Đây là một cái chỗ mà khi chúng ta dục vọng ít đi thì tâm thanh tịnh. Ta chưa đạt đỉnh, cái đỉnh cao hơn đó là gì? Ít muốn biết đủ. Nếu chúng ta có tiền mà ta lại ít muốn, ta biết đủ, không cần phải lãng phí. Cái dư dả này để dành tặng cho người khác. Cái thuận tiện này ta quyên tặng cho người nghèo đói, thì đó mới chính là tích cực, gọi là tích công bồi đức. Mà tâm thanh tịnh thì bách bệnh không sanh, nghĩa là bách bệnh là trăm bệnh không có, không có bị sinh khởi. Mà khi ta có tiền nhiều thì sao? Sợ được, sợ mất. À, lúc nào cũng phải kè kè nó bên mình. Hay là phải đợi, phải tranh thủ mà gửi cái ngân hàng này, gửi cái ngân hàng kia để mà giữ đó. Nhưng mà tự nói không cần thiết. Vì khi con người ta có phước báo, mà có phước báo thì là gì? Người phước sẽ ở đất phước. Đất phước dành cho người phước ở. Vì ta lo gì? Ta đói, ta khổ. Cái điều này thì người mà chiêm nghiệm sâu mới có được cái cảm xúc này. Mới nghe thì họ sẽ không tin. Tại vì xã hội người ta cứ nghĩ rằng có tiền là giải quyết được tất cả. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được. À, đó chỉ là câu nói thôi. Thật sự ra có tiền chỉ mua lấy những cái phiền não, chứ không phải là mua lấy được sự an vui. Cho nên cái chỗ này hòa thượng nói không tiền thì dục vọng ít, mà dục vọng ít thì tâm của ta thanh tịnh. Nhưng mà người có người nói rằng tại ông không có tiền cho nên là ông mới nói câu nói này. Họ sẽ nói vậy. Vì những người không có tiền cho nên là mới nói câu nói này. Họ sai rồi. Khi người có trí tuệ thì thật ra như cái cô Tịnh Du, cô giảng ở bên Nữ Đức đó, cô nói đó. Tiền mà ở trong ngân hàng thì nó chỉ là con số, mà tiền ở trên tay thì nó chỉ là mớ giấy vụn. Thật vậy. Khi con người không có tham cầu nữa, nhu cầu vật chất luôn luôn cảm thấy biết đủ, thì tiền ở trên tay có phải là mớ giấy vụn hay sao? À, còn người mà có tiền trong tay thì bắt đầu bao nhiêu dục vọng sanh khởi. Hôm nay ta phải đi nhảy đầm, hôm nay ta phải đi làm cái gì đó, hôm nay ta phải đi chơi, hôm nay ta phải đi làm những cái việc gì gì đó. Có nghĩa là có rất rất nhiều những cái tính toán. Cho nên có những người hỏi, người ta đặt câu hỏi, nếu bạn có tiền, bạn sẽ làm gì? Thì đa phần người ta sẽ nói rằng nếu có tiền tôi sẽ sắm một chiếc xe thật sang, một ngôi nhà thật đẹp. Và có những người nói là nếu có tiền tôi sẽ đi du lịch, đi chơi. Toàn là những vọng tưởng hết. Những tập khí phiền não trỗi dậy hết. Như hôm trước cô Tuân hỏi 2200 sinh viên đó. Nên là ước mơ của các bạn khi các bạn thành đạt thì ước mơ của các bạn là gì? Mời bạn mời lên sân khấu, không nói nhưng mà vẽ tranh, thì 10 bạn đều vẽ một bức tranh. Đứa vẽ là căn nhà 8 tầng, căn nhà 10 tầng, căn nhà bao nhiêu là những căn nhà. Mà không có một bạn nào nói rằng nếu tôi có tiền tôi sẽ chăm sóc cha mẹ tốt hơn. Không có. Thì đó mới là một cái vấn nạn lớn nhất của xã hội. Người xưa nói một câu rất rõ ràng: một gì quan tốt phải xuất thân từ nhà con hiếu hạnh. Mình biết hiếu hạnh với cha mẹ mình thì mình mới có biết hiếu hạnh với cha mẹ của thiên hạ. Mình cũng biết chân thật yêu thương cha mẹ mình thì mình mới có thể có cái tâm yêu thương cha mẹ của thiên hạ. Còn nếu mình không yêu thương cha mẹ mình mà yêu thương cha mẹ của thiên hạ thì chỉ có vấn đề là trái đức bội đạo. Đây không phải là những cái lý thuyết suông đâu. Những người học đạo thánh hiền, những người học Phật nghe qua tưởng chừng như là gọi là sơ cấp, là việc của trẻ nhỏ, nhưng bản thân mình chẳng làm được chút nào. Mới vừa rồi buổi nói chuyện với sinh viên, cô Tân mời lên 10 đứa có trai có gái đầy đủ, có vẽ ra một ý tưởng, một ước muốn ở tương lai khi mà bạn thành công, thì tất cả đều là nhà to nhà nhỏ gì hết, là ước vọng cao sang, là hưởng thụ mà không có hình bóng của cha mẹ, không có hình bóng của những vị thầy, không có hình bóng của những người ân. Vậy thì dần dần cuộc sống này sẽ ra sao? Ta sanh ra từ đâu? Cái trí tuệ của ta ai ban đến cho ta? Mà ta chỉ toàn là sự hưởng thụ nếu khi ta có tiền. Các bạn thử tư duy suy nghĩ mà xem. Vậy thì phục hồi văn hóa đạo đức, phục hồi chuẩn mực của những của người xưa có thể nói là vô cùng cần thiết. Đạo đức đa phần người ta chỉ nói một cách mơ hồ, không biết đạo đức là cái gì. Bây giờ hỏi ra 10 người thử xem đạo đức là gì, họ liệt kê thử xem. Tưởng chừng như vậy nhưng mà không mấy người giải thích được. Đạo là con đường, là cái cách hành xử chuẩn mực của người xưa. Mình đem nó mình áp dụng trong cái hành nghi đời sống hàng ngày của mình, mình làm được thì đó là đức. Đạo đức là vậy. Vậy thì đạo đức của một người vợ, đạo đức của một người thầy, đạo đức của một người cha, đạo đức của một người làm học trò, đạo đức của một người làm công, một đạo đức của một người làm sếp, cái đó là cái chuẩn mực của quan hệ ngũ luân. Nhưng ngày nay quá thấp rồi. Con mình sinh ra nuôi đẻ khổ sở cực, lớn lên cho ăn đi học đại học, mà trong đầu của chúng nó không hề có hình bóng của cha mẹ, không hề có hình bóng của những người thầy, không hề có hình bóng của những người ân đã thành toàn cho họ trong cuộc sống này. Đây là cái điều mà chúng ta, mọi người gọi là gì? Người trí phải nên suy xét, phải nên cần làm gì? Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời mọi người hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.